إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، thì trước tiên cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala ban rahmat và barakat và ban cái lòng bình an của Ngài xuống đến cho chúng ta. Thì tất cả chúng ta đến tụ họp vào mỗi hàng tuần như thế này, vào đêm thứ bảy, một đêm barakat, một đêm hồng phúc của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và chúng ta không mong muốn gì hơn đó là muốn nghe được những cái gì mà Nabi Muhammad Sallam nói từ cái hadith của Nabi. Và chúng ta muốn được tìm hiểu trao dồi kiến thức Islam để mà tôn thờ Allah Ta'ala cho nó đúng hơn, đáng hơn và cho nó chính xác hơn. Thì không có việc làm tốt đẹp nào mà bằng việc làm tốt đẹp chúng ta đang làm đây. Đây là một việc làm mà tất cả những gì Rasul, tất cả gì Nabi trước kia đã làm. Và Nabi Sallam nói, tất cả Nabi họ không để lại bất cứ cái di sản nào lại hết. Họ không để lại tiền bạc, họ không để lại châu báu ngọc ngà nào hết. Mà cái di sản họ để lại đó, đó là kiến thức. Người nào lấy được đó là người đó lấy được một cái kho tàng rất là vĩ đại. Thì chúng ta ngày ngày, mỗi hàng tuần chúng ta còn gặp nhau để mà trao dồi và tăng thêm cái sự kiến thức đó. Thì chúng ta là những người đang thu gom cái kho tàng vĩ đại mà Nabi Muhammad Sallam đã nói, là những người đang thừa hưởng cái gia tài vĩ đại mà những gì Nabi đã lại cho chúng ta. Thì cầu xin Allah Ta'ala chấp nhận những việc làm chúng ta và ban rahmat cho chúng ta và gì khoe chúng ta những người thiên thần bên cạnh Ngài. Và sau khi chúng ta xong cái buổi học, chúng ta chờ mạnh ai nó trở về nhà, thì cầu xin Ngài tha thứ hết tất cả tội lỗi chúng ta. Không một người nào còn sót bất cứ tội lỗi nào trên gì trên cơ thể nữa, mà trở thành một tờ giấy trắng, trắng tinh, giống như chúng ta mới được lọt lòng mẹ. Thì chúng ta tiếp tục cái bài học của chúng ta về cái hadith thứ hai. Thì mong rằng có lẽ inshallah đêm nay chúng ta sẽ kết thúc cái hadith thứ hai này. Tại vì cái hadith thứ hai này là hadith nó rất là quan trọng, nên mới cố gắng giải thích rộng và mở rộng nhiều để cho bà con chúng ta hiểu về từng phần quan trọng của nó. Thì cái hadith thứ hai, sau khi cái người đàn ông lạ đó hỏi Nabi Muhammad Sallam về iman là thế nào, thì cái người đàn ông đó trả lời iman gồm có 6 trụ cột mà chúng ta đã nghe rồi. Thì sau khi nói xong thì đàn ông đó vẫn nói cái câu là gì, ngươi đã nói thật rồi. Và ông ta mới nói tiếp, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Này Muhammad, hãy báo cho tôi biết ihsan là gì? Như thế nào gọi là ihsan? Thì sẽ phân tích chúng ta biết như thế nào gọi là ihsan. Ihsan, nếu mà cái nghĩa của cái từ đó có nghĩa là tốt đẹp, tức là đối xử tốt đẹp. Thì ở đây đối xử tốt đẹp ở đây nó chia được làm hai phần. Thứ nhất là chúng ta đối xử tốt đẹp dưới đấng tạo hóa, tức là đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và thứ hai, chúng ta sẽ đối xử tốt đẹp với mọi người xung quanh chúng ta, đối với con người là những tạo vật giống như chúng ta. Là đối xử tốt đẹp đối với Thượng Đế Allah Ta'ala là chúng ta cần phải gì? Làm ibadat cho gì Ngài. Làm ibadat gì Ngài, tức là làm hành đạo tôn thờ Ngài bằng cách thành tâm và làm theo đường lối của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cứ mỗi lần chúng ta thành tâm, cứ mỗi lần chúng ta làm theo đường lối của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, thì làm cho cái sự tốt đẹp đó nó gia tăng lên thêm. Chúng ta càng thành tâm bao nhiêu, chúng ta càng làm theo Nabi bấy nhiêu bao nhiêu, thì cái sự gì tốt đẹp đó sẽ được gia tăng lên, lên cấp bậc gì cao nhất. Đó là đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Còn đối với sự tốt đẹp đối với mọi người khác xung quanh chúng ta, giống như con người giống như chúng ta, thì chúng ta cư xử tốt đẹp với họ bằng lời nói tốt đẹp, bằng cái sự giúp đỡ dù đó là đơn giản, hay là cái sự cho cái gì đó, cho dù đó là một cái gì miếng ăn rất là gì, rất là nhỏ, giống miếng mì chúng ta thì bẻ cho họ ăn, hay là một trái trà là chúng ta cho họ, hay là chúng ta giúp đỡ họ một cái điều gì đó chúng ta có thể giúp đỡ, thì đó là sự tốt đẹp của con người chúng ta đối với họ. Thì trong cái câu gì, cái câu trả lời của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trả lời rằng al ihsan, thì cái người đàn ông hỏi Nabi ihsan là gì, thì Nabi Sallam trả lời al ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi Sallam nói ihsan là anh tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala như thể nhìn thấy Ngài. Nhìn thấy Ngài là nhìn thế nào? Nhìn thấy là giống như chúng ta đang nhìn thấy trước mặt. Giống như là gì? Chúng ta nhìn thấy Ngài là đang ở trước mặt chúng ta, giống như chúng ta là những người đang đối diện với nhau thế này. nhìn thấy bằng con mắt của chúng ta. Còn nếu như không thể nhìn thấy Ngài trước mặt, thì biết rằng Allah Subhanahu wa ta'ala luôn nhìn thấy chúng ta. Nhìn thấy những gì chúng ta đang làm, nhìn thấy những gì chúng ta đang nói, nhìn thấy chúng ta tê gì, chúng ta đang cử động hay là đang gì hành động một nào đó. Cho dù là gì cái nơi đó chỉ có chúng ta thôi, Allah ta'ala nhận thấy. Thì cái câu này nó chia được làm hai nhóm. Câu này chia làm hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là gì? Al-Ihsan. An-ta'budallah. Ka'annaka tarahu. Tức là gì? Tôn thờ Allah như thể nhìn thấy Ngài. Thì cái sự tôn thờ Allah ta'ala đó, nó không được chấp nhận, hay là cái sự tôn thờ không được gọi là sự tôn thờ đúng thực của nó, ngoại trừ nó phải làm đúng theo hai cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là phải ikhlas, tức là phải thành tâm. Cái nguyên tắc thứ nhất mà cái sự tôn thờ chưa được Allah ta'ala chấp nhận, đó là chúng ta phải thành tâm. Cái thành tâm ở đây đó, như thế nào gọi là thành tâm? Thành tâm là chúng ta cần phải làm cái việc làm ibadat, cái việc hành đạo đó, chúng ta xem coi nó làm gì ai. Chúng ta hỏi lòng mình, chúng ta làm gì ibadat đó gì ai? Nếu chúng ta làm gì Allah ta'ala duy nhất, không cần một lời khen của một người nào hết, không cần lời bàn tán của một người nào hết, hay không cần một bất cứ một cái gì nghĩ của người nào hết, thì chúng ta đã ikhlas, đã làm thành tâm gì Allah ta'ala. Còn nếu chúng ta làm mà gì Allah ta'ala đầu tiên, nhưng bên cạnh đó chúng ta muốn được người ta khen, thì cái đó chúng ta mất đi cái ikhlas, thì cái việc làm cho nên vô nghĩa. Việc làm cho nên vô nghĩa. Bất cứ việc làm gì cũng vậy hết. Giống như là hành lễ solat hàng ngày, chúng ta hành lễ một tu, năm một tu, 5 giờ gì solat. Hay là chúng ta nhịn chay, hay là chúng ta làm hajj, làm haji, hay là chúng ta sadaqah, hay là chúng ta giúp đỡ một người nào đó láng giềng. Tất cả những việc làm chúng ta vừa nghe kể đó, chúng ta làm để được người ta khen mình, làm để được người ta cho mình một cái gì đó, hay là làm để người ta nể trọng mình, thì chúng ta đã mất đi cái ikhlas, chúng ta đã mất đi cái sự thành tâm, thì trở nên vô nghĩa đối với Allah chúng ta là. Thí dụ, một cái thử dụ khác cho nó rõ ràng hơn. Thí dụ như là chúng ta hành lễ solat. Hành lễ solat gì sunnah đi chẳng hạn. Khi chúng ta bước vào masjid, thì masjid đó chỉ có một vài người thôi, thì chúng ta đứng hành lễ solat sunnah 2 rakat. Khi chúng ta hành lễ được một rakat rồi, thì chúng ta đứng trở lại rakat thứ hai, thì chúng ta thấy một người khác bước vô mà cái người đó là một người khách lạ đi chẳng hạn. Hay là cái người đó là người chúng ta quen mà người chúng ta gì nể trọng người đó, ví dụ như ông Kim masjid đi, hay là cái người đó là cha vợ chúng ta, hay là cái người đó là người gì, cha vợ tương lai đi chẳng hạn, giống như cái người gì, sắp làm ghế của người đàn ông đó. Thì đứng hành lễ thấy cái người đó thì cho nên thay đổi suy nghĩ là muốn làm cho cái người đó nhìn thấy mình là người gì ngoan đạo, hay là làm thấy cho người đó mình là một cái người hành lễ xóa lá chuyên tâm hơn, để cho người đó sẽ lấy lòng người đó, đó. Thì cho nên cái lễ xóa lá của mình lúc đó nó cho nên vô nghĩa đối với Lost là. Trong khi đầu tiên mình bước vào và rách đầu tiên mình đã hành lễ là mình hành lễ vì Allah, nhưng cái rách thứ hai mình đã thay đổi sự định tâm, thì cho nên vô nghĩa đó Allah ta'ala. Thì lúc này nếu mà người đó vẫn tiếp tục với cái định tâm là gì làm để được cho người đó khen ngợi, để lấy lòng người đó, thì cái lễ solat của họ trở nên không còn giá trị gì đối với Allah ta'ala. Nhưng nếu cái người này trở nên đấu tranh với mình, giống như là gì đầu tiên làm gì Allah, sau đó thay đổi vì một người khác, khi chúng ta biết được sực nhớ là không được phép làm gì ai hết mà ngoài trừ Allah, thì chúng ta đấu tranh, chúng ta xây lại thành tâm vì Allah subhanahu wa ta'ala, thì cái lễ solat chúng ta vẫn còn có giá trị, vẫn được Allah ta'ala chấp nhận, tại vì chúng ta đã đấu tranh và gì xua đuổi đi cái sự quấy nhiễu của Shaitan kia để làm gì Allah subhanahu wa ta'ala. Cái thí dụ thứ hai là một điều mà những người dân bà con chúng ta ở Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam á, rơi vào cái trường hợp này rất là nhiều. Thì mong rằng nói đây chúng ta hãy chỉnh sửa lại, mà cái việc làm này chúng ta đã làm rồi, mà chúng ta đã bỏ hy sinh là không biết bao nhiêu về tiền bạc, hy sinh về thời gian, và đã bỏ đi công sức chúng ta rất là nhiều, đó là chúng ta đi làm hajj, làm haji. Cái việc đi làm haji là một việc làm rất là quan trọng đối với mọi người Muslim chúng ta, mà là có rất có giá trị đối với Allah ta'ala, và chúng ta rất ưa thích đến với đó. Tại vì trong một đời người không phải ai muốn đến Mecca là đến. Nhằm người có tiền trong tay vẫn chưa có thể đi được. Tại cái nơi đó không phải là cái nơi là con người muốn đến là đến, muốn về là về. Không, cái nơi rất là khó đến. Bởi trong đời mà chúng ta đến được một lần là một cái diễm phúc được Allah Ta'ala ban cho chúng ta. Nhưng chúng ta đến đó vì mục đích gì? Chúng ta đến đó để được làm hajj vì Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Chứ chúng ta không phải đến đó để sao để trở về được người ta cho chúng ta một cái tên gọi khác. Kêu chúng ta bằng gì? Bằng ông Haji hay là bà Haji hay là anh Haji hay là gì, chị gì Haji hay là một cái gì đó. Cái đó là cái danh từ chúng ta không gì, không vốn, không muốn đó. Không phải chúng ta bỏ tiền ra để chúng ta mua nó, mà không, mà chúng ta đến đó được Allah Ta'ala tha thứ tại những cái gì nữa Allah nó quan trọng hơn kìa. Tại vì Nabi Muhammad Sallam nói cái làm hành hương hajj mà được Allah Subhanahu Wa Ta'ala chấp nhận, không có phần thưởng nào vĩ đại, không phần thưởng nào xứng đáng bù cho nó ngoại trừ thiên đàng. Chúng ta đi làm hajj để được Allah Ta'ala cho thiên đàng. Và Nabi Muhammad Sallam nói đối với cái người làm hajj mà được Allah Ta'ala chấp nhận thì Allah Ta'ala xóa tội cho người đó, trở nên trắng xóa, trắng giống như là một gì nó mới được sanh ngay trong bụng mẹ. Thì một cái giá trị rất là lớn đối với hajj. Nhưng mà chúng ta làm về, trở về mà chúng ta muốn người ta kêu mình bằng gì? Haji gì đó. Hay là chúng ta gì sẽ trở nên giận dữ khi người ta kêu mình không kêu bằng haji. Thì giống chúng ta đã muốn lấy cái gì, cái tiền bạc công sức ra đi đó để mua được cái danh tiếng là gì? Haji. Vì chúng ta chỉ có một cái tên gọi haji thôi, chúng ta mất đi hết tất cả giá trị mà gì chúng ta vừa nghe khi nào. Thì chúng ta cần cái nào? Tất nhiên chúng ta cần những gì nó Allah Ta'ala vĩ đại hơn. Còn cái tên gọi chúng ta bằng cách gì cũng là một cái tên. Thì chúng ta không quan trọng. Đừng có quan trọng vấn đề gì kêu. Tại vì chúng ta nếu mà người ta kêu chúng ta bằng cái tên đó trong khi chúng ta không muốn, thí dụ gì ban đầu chúng ta không muốn, nhưng sau đó mọi người kêu chúng ta từ giờ dần dần cái thành lễ có quen. Nhưng khi họ không kêu chúng ta trở nên giận thì đó là chúng ta coi chừng. Chúng ta coi chừng cái định tâm chúng ta đã bị gì? Đã bị gì? Lệch lạc không gì Allah Ta'ala nữa. Nó sẽ bị gì? Không còn giá trị đối với Allah Ta'ala nếu chúng ta thay đổi định tâm vì một người khác. Thì đó là sự định tâm, nó rất là quan trọng, nó nằm ở trong con tim. Nó rất là quan trọng. Nó mà đi một hướng khác là chúng ta trở nên gì? Nhiều giá trị đối với việc làm đó. Thì cái việc hành đạo đầu tiên đó là ikhlas. Phải ikhlas, phải thành tâm vì Allah Ta'ala. Và thứ hai, cái điều kiện thứ hai hay là cái nguyên tắc thứ hai để được chấp nhận cái việc làm chúng ta đó là gì? Làm theo con đường của Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kêu là mutaba, tức là noi theo con đường những gì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam để lại. Nabi dạy thế nào chúng ta làm như thế này. Nabi kêu sao làm y gan như vậy, không thêm không bớt, không thay thế bất cứ điều gì hết. Giống như là gì, hành lễ Salat Phát Chợt chỉ có hai rắc thôi. Mà đối với chúng ta là người còn trẻ thì chẳng hạn, hay là chúng ta là những người gì yêu thích cái gì hành đạo, thì chúng ta nói hai rắc của Salat Phát Chợt ít quá, tôi không muốn, tôi muốn hơn nữa, chúng ta hành lễ ba rắc hoặc là bốn rắc, thì không được Allah Ta'ala chấp nhận. Cho dù chúng ta có thành tâm, cho dù chúng ta có thành tâm làm cái đó vì Allah Ta'ala, nhưng mà cái việc làm nó không có phù hợp với những gì này bị giải, thì cho nên dùng vậy. Hay là Salat Maghrib. Salat Maghrib tại sao nó 3 rak'at, trong khi những Salat khác là gì 2 rak'at và 4 rak'at, tại sao Maghrib lại 3 rak'at? Tại vì cái đó là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã hành lễ như thế. Allah Ta'ala đã dạy Nabi hành lễ như thế, và Nabi đã hành lễ dạy lại chúng ta như thế. Thì chúng ta chỉ biết tuân lệnh và làm theo thôi, không thêm và cũng không bớt. Và Nabi Muhammad Sallam nói Sallu kama ra'aytumuni usalli, các ngươi hãy hành lễ Salat giống như các ngươi đang nhìn thấy ta hành lễ Salat. Tức là gì? Nabi hành lễ Salat thế nào, Nabi đứng hành lễ Salat ra sao, Nabi đọc cái gì, và Nabi su chuột ra sao, Nabi rù cua ra sao, Nabi đọc gì trong những lời su chuột rù cua đó. Thì chúng ta đọc và làm theo giống y ra như vậy, không thêm không bớt không gì hết. Thì như thế mới gọi là làm theo Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thì có như thế cái việc làm chúng ta mới được chấp nhận. Còn nếu chúng ta thay đổi nó là chúng ta đã mất đi cái giá trị của cái việc liệm và bài đặt của chúng ta. Rất là quan trọng. Thì chúng ta hãy nhớ hai cái nguyên tắc này. Cái hai nguyên tắc này là lặp lại rất là nhiều lần. Được lặp lại rất là nhiều lần. Không phải lần này là lần đầu tiên mà gì trong cái những thuyết giảng trước đó chúng ta cũng đã từng nghe rồi. Tại vì rất là giá trị và rất là quan trọng. Nếu chúng ta mất một trong hai trở nên vô nghĩa việc làm chúng ta. Vì quan trọng vô cùng, cho dù việc làm nó nhỏ nhặt hay là nó lớn như gì bao la thế nào, mà nếu nó thiếu một trong hai là nó chẳng coi là cái gì đối với Allah Ta'ala. Thì đó là hai cái nguyên tắc, và cũng là cái ý nghĩa của cái giới đầu tiên là gì? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, là tôn thờ Allah Ta'ala như thể nhìn thấy Ngài. Thì cái này đó là gì? nó làm cho chúng ta yêu thích nó. Tức là vì cái việc hành đạo đó đó, chúng ta không trở nên ngao ngán, không trở nên lười biếng mà chúng ta thích làm nó, giống như hành lễ Solah. Chúng ta mong là gì cho mau đến giờ đó để chúng ta hành lễ Solah. Chứ không phải giống như người khi đã đến hành lễ Solah rồi cho nên lười biếng quá không muốn đi hay là chút xíu nữa đã hay nào. Thì như thế chưa gọi là ihsan. Ihsan là chúng ta là người gì đang mong muốn để được hành lễ nó. Giống như chúng ta cái điều hạnh phúc nhất, cái điều mà vui mừng nhất, cái điều mà chúng ta làm chúng ta thoải mái nhất là chúng ta làm ibadat. Khi người nào mà cảm giác như thế thì người đó đã gì đã được cái cấp bậc ihsan. Giống như Nabi Muhammad sallam mỗi khi Nabi buồn, mỗi khi Nabi gặp phải một chuyện gì đau buồn hay đau đớn thì Nabi bước vào hành lễ Salah. Nabi bước vào hành lễ Salah. Đến nỗi Nabi sallam nói với Bilal: "Này hãy Bilal, hãy azan đi để cho ta được hành lễ Salah. Hãy làm cho ta nên thoải mái người đi gì Bilal để cho gì? Để khi ta bước vào hành lễ Salah." Thì Nabi rất yêu thích cái hành lễ Salah, tại hành lễ Salah làm cho Nabi trở nên rất là nhẹ lòng, rất là thoải mái. Thì chúng ta hãy nghe và chúng ta hãy bắt chước theo Nabi sallam chúng ta. Mỗi khi chúng ta rơi vào một trường hợp khó khăn, rơi trường hợp chúng ta trở nên là gì? Rất là gì không còn cái gì mà gì lối thoát hay là suy nghĩ không ra nữa. Thì chúng ta hãy lấy nước hành lễ Salah. Chúng ta bước vào hành lễ Salah hai rất ít và chúng ta gì smell gì hành lễ một cách đầy đủ những cái gì bắt buộc trong Salah. Sau khi hành lễ xong chúng ta sẽ cảm giác khác liền hoàn toàn. Hoàn toàn hết tất cả những chúng ta cảm giác trước đó sẽ tiêu tan hết. Sẽ nên thoải mái liền sau khi chúng ta đã hành lễ Salah vì Allah Ta'ala. Thì những người nào mà có cái tâm trạng hành lễ Salah như vậy đó thì người đó đã lên được một cấp bậc, đó là cấp bậc ihsan, cấp bậc tốt nhất trong Islam của chúng ta. Thì chúng ta qua cái giới thứ hai. Cái vế thứ hai là cái vế fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, là nếu như không thể nhìn thấy Ngài thì luôn biết rằng Ngài nhìn thấy chúng ta. Thì cái vế này là cái vế chúng ta sợ hãi. Sợ hãi không dám làm những gì sai Allah Ta'ala. Nếu như chúng ta không nhìn thấy Ngài bằng cặp mắt thật sự của chúng ta, bằng cái gì ý chí của chúng ta, thì chúng ta luôn cảm nhận trong lòng rằng luôn biết rằng Allah Ta'ala đang nhìn thấy chúng ta. Giống như gì? Chúng ta ngồi trong nhà một mình, trong một cái phòng không có ai hết. Chúng ta muốn nghe nhạc thì chúng ta nói không được, không nghe nhạc được. Tại vì Allah Ta'ala đang nhìn thấy mình, Allah đang nghe những gì mình đang làm. Thì chúng ta bỏ nó. Chúng ta bỏ gì Allah Ta'ala? Hay là chúng ta đang muốn gì định làm cái gì đó, chúng ta gì không muốn làm nó, cho dù cái nơi đó không có ai. Tại vì chúng ta biết rằng Allah Ta'ala đang nhìn rõ chúng ta, Allah đang nhìn chúng ta. Thì gì đó là cấp bậc gì? Cũng rồi gì? Là cấp bậc của Ihsan. Nhưng cấp bậc này không bằng cấp bậc trước. Cấp bậc mà tôn thờ Allah Ta'ala như thể nhìn thấy Ngài đó, nó cao hơn cấp bậc này. Nhưng cả hai loại này đều gọi là ihsan hết. Và cả hai loại này đều tốt hơn tất cả những cấp bậc, những cái cấp bậc mà chúng ta nghe trước đó, iman với gì Islam. Thì những cái những vị ulama trước, những vị ulama trước hay là những vị alim trước đó, họ là những người kính sợ Allah Ta'ala rất là nhiều. Giống như có một người, ông ta đi làm sáng ông ta đi bán ra ngoài cửa tiệm ông ta bán và chiều ông ta đi về. Trong suốt một thời gian dài bao năm đăng đẳng, ông ta nhịn chay nhưng vợ ông ta không biết ông ta nhịn chay. Và ban ngày sáng ông ta đi làm sớm thì vợ ông ta chuẩn bị cho ông ta một phần cơm đem đi, thì ông ta xách phần cơm đó đi. Nếu như ngày hôm đó là ngày mà ông ta nhịn chay thì cái phần cơm trưa đó ông ta cho người khác. Và đến chiều trở về thì ông ta gì đợi hành lễ Solah 10 đẹp xong thì ông ta mới ăn cơm. Thì cứ như thế người gia đình, vợ ông ta và gia đình ông ta cứ tưởng rằng, cứ tưởng rằng là ông ta gì ăn uống bình thường. Nhưng thật sự ông ta đã nhịn chay. Không một người nào biết ông ta đã nhịn chay hết. Chỉ có mình ông ta với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì cái đó là gì? Tôn thờ Allah Ta'ala như thể nhìn thấy Ngài. Hoặc là gì? Nếu biết rằng giống như Ngài không nhìn thấy, chúng ta không nhìn được thấy Ngài thì chúng ta luôn sợ hãi rằng việc làm chúng ta sẽ làm cho Allah Ta'ala giận. Tại vì Ngài luôn nhìn thấy chúng ta. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ Ihsan. Và cấp bậc Ihsan là cấp bậc gì? Cấp bậc như thế. Và cái tấm gương tốt đẹp nhất để cho chúng ta bắt chước, cho chúng ta làm theo, đó là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam của chúng ta. Ngài tôn thờ Allah như thế, nhìn thấy Allah Ta'ala trước mặt. Là vì những gì sahaba của người cũng vậy. Thì giống như đã kể chúng ta nghe rồi đó, họ hành lễ Salah đó. Họ hành lễ Salah. tựa như là sau cái buổi lễ Salat đó họ sẽ bị từ giã cõi đời này. Cho nên cái buổi Salat của họ rất là dài, và cái buổi lễ Salat của họ rất là khiêm tốn, rất là gì chuyên tâm để mà gì hành gì, hành đạo hay là Salat đó. Và sau đó cái người đàn ông đó mới hỏi tiếp, Akhbirni anissa'a. Muhammad, hãy báo cho tôi biết bao giờ đến ngày giờ tận thế. Cái giờ tận thế bao giờ nó đến? Thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mới trả lời: tôi không biết. Cái người hỏi biết rõ hơn tôi. Cái người hỏi sẽ rành hơn tôi về vấn đề đó. Thì ở đây tại sao vì cái người đàn ông đó là hỏi Nabi sallam bao giờ đến ngày giờ tận thế? Giờ tận thế bao giờ nó đến? Với mục đích muốn báo cho mọi người biết rằng là gì? Cái ngày tận thế ngoài Allah Ta'ala còn ai biết nữa không? Cái người mà cái gì, con người mà tốt đẹp nhất của loài người đó, đó là Nabi Muhammad sallam. Biết hay không? Và đại thiên thần, cái người thiên thần lớn nhất trong giới thiên thần, đó là thiên thần Jibril, cái người đã đang nói chuyện với Nabi sallam. Có biết hay không? Thì cái hadith này muốn báo cho chúng ta biết rằng là gì? Kể cả hai cái người tốt đẹp nhất trên thế giới này, trong giới thiên thần đó là đại thiên thần Jibril, và trong giới loài người đó là Nabi Muhammad sallam của chúng ta, cả hai đều không biết bao giờ đến ngày tận thế. Thì trên đời này không có ai khẳng định được là bao giờ đến ngày tận thế. Tất cả đều là nói dốc. Ai nói bao giờ ngày tận thế đó là người nói dốc. Tại vì chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới biết ngày tận thế như thế nào gì mà đến thôi. Còn gì, tại sao gọi là gì giờ tận thế? Thì Allah ta'ala mới báo rằng là gì? Cái giờ tận, ý nghĩa giờ tận thế tức là đó là ngày giờ mà Allah subhanahu wa ta'ala đem con người từ trong ngôi mộ sống trở lại, chui từ dưới đất chui ra, và tất cả họ tập trung vào một cái nơi nhất định để cho Allah ta'ala phán xử. Và cái sự gì, cái sự diễn ra ngày hôm đó là một cái dấu hiệu rất là vĩ đại, một cái gì chấn động rất là vĩ đại, giống như Allah ta'ala phán trong surah Al-Hajj, surah số 22 chương Hajj câu đầu tiên. Allah ta'ala phán: Ya ayyuhanna suttaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim. Này hỡi nhân loại, các ngươi hãy kính sợ thượng đế của các ngươi, bởi cái sự chấn động của giờ tận thế là một dấu hiệu hiện tượng rất là vĩ đại, sẽ rất là lớn, sẽ rất là vĩ đại, làm cho tất cả mọi người trở nên gì hoang mang, sợ hãi và khiếp sợ. Tất cả mọi người đều gì quên hết tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình, và không một người nào biết mình đang làm gì nữa. Kể cả thậm chí trên cơ thể của họ không quần không áo, họ cũng chẳng mà, họ cũng không biết. Kể cả cái người phụ nữ mang thai, cái bào thai trong bụng của họ, có người phụ nữ đó rớt ra khi nào khỏi bụng của cô ta cũng không biết là gì đã xảy thai, và đã rớt thai ra khỏi cơ thể của ta bao giờ. Tại cái sự gì, cái hiện tượng ngày hôm đó rất là gì, rất là vĩ đại, làm cho rất là kinh khủng, làm cho ai ai cũng khiếp sợ. Kế đây là một số câu kinh khẳng định rằng Allah Ta'ala phán rằng là gì, trên đời này ngoài Allah Subhanahu wa Ta'ala ra thì không một người nào biết được bao giờ đến ngày tận thế. Thì câu kinh thứ nhất, Allah Ta'ala phán ở chương Ahzab, chương số 33, câu 63 nè, Allah Ta'ala phán: Yas'alukannasu 'anissa'ah. Thiên hạ hỏi ngươi bao giờ đến ngày, đến giờ tận thế. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Hãy báo cho họ biết, hỏi Muhammad, cái kiến thức đó đó chỉ có thượng đế Allah mới biết. Kiến thức về ngày tận thế bao giờ đó chỉ có Allah Ta'ala mới biết. Wa ma yutrika la'allas-sa'ata takunu qariba. Và điều gì báo cho ngươi biết hơn Muhammad, rằng cái ngày tận thế nó đến rất là gần. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam báo rằng là gì, cái ngày tận thế đó nó rất là gần đối với các gì, đối với con người các ngươi rồi, mà các ngươi gì không biết. Và một cái hadith khác nó chứng minh rằng cái ngày tận thế rất là gần, thì Nabi Sallam nói thế này: Allah cử phái ta và ngày tận thế đến xuống cùng một lúc. Nabi Sallam nói rằng là gì, xuống cùng một lúc, và Nabi đưa hai ngón tay như thế này. Nabi nói Allah Ta'ala cử ta về ngày tận thế xuống cùng một lúc, nhưng Ngài đã cho ta đến trước nó. Tức là gì, Allah Ta'ala cho Nabi xuống trần gian này dưới ngày tận thế cùng một lúc, nhưng Allah Ta'ala cho Nabi nhanh hơn nó và cho Nabi xuống trần gian trước nó. và nó còn sau lưng Nabi. Và Nabi đã sống, sinh ra và đã sống và đã lớn lên và đã gì hoàn thành nhiệm vụ của Nabi, và Nabi đã mất cho đến ngày hôm nay hơn 1400 năm. Thì ngày tận thế nó đã gì đang đi theo sau lưng Nabi sallallahu alaihi wasallam thì nó rất là gần. Giống như gì thiên hạ nhìn ngày tận thế rất là xa, nhưng Allah subhanahu wa ta'ala nhìn nó rất là gần, gần vô cùng. Thì câu kinh thứ hai, câu kinh thứ hai Allah ta'ala nói về cái ngày giờ tận thế. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Thiên hạ hỏi nhà ngươi Muhammad, ngày tận thế bao giờ xảy ra? Tức là cái giờ giấc của ngày tận thế khi nào nó xảy ra? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Hãy báo cho họ biết cái giờ giấc đó đó bao giờ nó đến và bao giờ nó xảy ra đó. Chỉ có thượng đế của ta mới biết thôi. Tức thượng đế Allah Subhanahu wa ta'ala. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Không một người nào biết được nó. Không một người nào có thể gì dòm ngó được nó, hay không một người nào có kiến thức về nó ngoài trừ thượng đế Allah ta'ala. Saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa bighta. Hiện tại bây giờ trời đất nó trở nên rất là nặng. Nặng gần như là nó muốn sụp đổ. Trái đất gì nó bị nhét vô trong bờ gì, vô trong bụng của nó nhiều đến nỗi nó muốn nổ tung ra. Và cái ngày tận thế nó sẽ đến với các ngươi trong một gì rất là bất ngờ. Nó sẽ xảy ra một cách rất là bất ngờ. Nó xảy ra làm cho các ngươi không thể nào mà gì chuẩn bị trước được. Các ngươi không bao giờ biết được và không thể nào chuẩn bị được khi nó xảy đến. Không thể nào xoay qua trăn trối được với con mình, cũng không thể nào xoay qua dặn dò đối với vợ mình, cũng không thể nào mà tiếp tục làm việc làm đang làm để cho nó hết. Không thể. Mà nó xảy ra một cách bất ngờ làm cho tất cả mọi chuyện, mọi người trở nên bàng hoàng, trở nên gì sửng sốt, trở nên gì không trở tay kịp. Tất cả gì đôi như nó. Thì nó xảy ra gì như thế. Và một ai đối với bất cứ một người nào, cho dù người đó là người nào, thì tất nhiên người Muslim chúng ta sẽ không bao giờ khẳng định bao giờ đến ngày tận thế rồi. Nhưng nếu chúng ta nghe được một người nào đó nói rằng là gì 10 năm nữa, 20 năm nữa hay 30 năm nữa đến ngày giờ tận thế, nếu chúng ta có thể nói cho họ biết là nói cái người nói dốc thì chúng ta hay gì nói liền. Còn nếu chúng ta không thể nói, không thể phủ nhận lời nói đó, thì chúng ta hãy nghĩ trong lòng rằng gì đó là lời nói dốc. Lời nói đó là về gì không chấp nhận được. Chỉ có Allah Ta'ala mới biết thôi. Kể cả cái người tốt nhất trên đời này là Nabi Muhammad Sallam cũng không biết, và cái thiên thần tốt đẹp nhất là Jibril cũng không biết, thì không còn ai biết nữa hết. Thì chúng ta gì phủ nhận cái lời nói đó là lời nói dốc. Nếu nói được lời chúng ta nói liền đó là lời nói dốc, không chấp nhận. Còn nếu không thể nói được thì chúng ta hãy biết rằng trong lòng chúng ta gì cho rằng nó là lời dốc. Mà người nào mà còn tin lời lẽ đó là người lời nói thật, người đó là người kafir. Chỉ cần tin thôi. Tại vì nếu chúng ta tin đó là lời nói thật thì chẳng khác nào chúng ta đã phủ nhận những câu kinh chúng ta đang vừa nghe hồi nãy. Allah nói rằng không ai biết ngoài trừ Allah biết. Mà nếu chúng ta tin rằng cái người đó nói rằng thì 10 năm nữa đến ngày tận thế thì chẳng hạn, mà chúng ta tin thì chúng ta đã phủ những câu kinh này, thì chúng ta còn gì là người Muslim. Thì chẳng phải rằng là gì những năm trước, trước khi năm 2000 đó, vẫn có lời đồn rằng năm 2000 là ngày tận thế. Mà đã gì? Đã tận thế hay chưa? Và đã gì? Và cũng có người đã nói rằng năm 2012 vừa rồi đó cũng là ngày tận thế. Nhưng mà chúng ta đã sống đến ngày hôm nay, alhamdulillah. Thì ngày giờ tận thế chỉ có Allah subhanahu wa ta'ala mới biết, ngoài ra không ai biết hết. Và cái nữa, sau khi Jibril hỏi Nabi, cái người đàn ông đó hỏi Nabi Salam bao giờ ngày tận thế, thì Nabi nói Nabi không biết. Chỉ có người hỏi mới biết nhiều hơn. Thì cái người đàn ông nó mới hỏi chứ, Akhbirni an amaratiha. Hãy báo cho ta biết cái dấu hiệu, cái dấu hiệu nào mà nó lên ngày giờ tận thế sắp đến. Thì chúng ta nói về dấu hiệu ngày giờ tận thế đó, rồi là mẹ, họ chia ra làm 3 loại. Thì cái loại thứ nhất là cái loại mà nó đã xảy ra rồi và nó cũng đã xong rồi. Giống như là cái sự ra đời của Nabi Muhammad SAW là cái dấu hiệu của ngày tận thế. Và Nabi đã sanh ra, và Nabi đã lớn lên, và Nabi đã hoàn thành cái nhiệm vụ, và Nabi đã thay đổi cả thế giới này bằng cái tôn giáo Islam. Và Nabi cũng đã ra đi, trở về với Allah Ta'ala. Thì cái dấu hiệu đó xảy ra rồi và cũng đã xong rồi. Đó là dấu hiệu đầu tiên. Và cũng là cái loại dấu hiệu đầu tiên. Ngoài ra còn những cái loại khác nữa. Và cái loại thứ hai là những cái dấu hiệu đã và đang xảy ra. Tức nó đã có xảy ra rồi trong quá khứ và hiện tại vẫn đang xảy ra. Cũng giống như là Nabi Muhammad Sallam nói trước kia. Trước kia Nabi Sallam nói, không bao giờ đến ngày tận thế cho đến khi nào con người chết hàng loạt, cho đến khi nào đất á, nó nuốt chửng gì rất nhiều người, đó là động đất, thì đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Thì ngày nay nó đã và đang xảy ra. Chẳng phải rằng chúng ta nghe hoài những cái tin tức trên báo, trên đài là gì, những cái nước xung quanh chúng ta như là Philippines, Indonesia hay là Nhật Bản hay là Thái Lan động đất vào gì, bão lũ hoài, chết hàng gì, và chiến tranh nữa, chết rất là nhiều người. Thì gì, đó là những dấu hiệu đã và đang xảy ra. Và cái Nabi Sallam nói cái hadith khác, sau này đó, cái thời gian nó cho nên ngắn lại, cái thời gian cho nên ngắn lại, thì đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Thì theo lời mà họ giải thích cái sự ngắn lại là như thế nào, thì thứ nhất á, là cái sự di chuyển của chúng ta đó, từ cái nơi này đi đến nơi khác đó, nó nhanh đến nỗi là gì, ngoài sức tưởng tượng của những người xưa. Những người xưa nếu mà họ sống được tới ngày hôm nay, họ sẽ cảm nên rất là gì, kinh ngạc về cái sự nhanh của chúng ta ngày hôm nay. Nếu như ngày xưa mà muốn đi lên Sài Gòn, hay là ở muốn đi gì, dân ở Phan Rang muốn lên Sài Gòn, thì thời gian nó rất là tốn dài, có thể tốn là gì, chuẩn bị phải vài ngày trước mới có thể đi được như thế. Còn ngày nay lại khác, bất cứ giờ giấc nào chúng ta muốn đi là chúng ta đi, cho dù cái nơi đó là nơi nào, hay là gì, chúng ta đi đây qua nước ngoài. Nếu trước kia đó, đây ra cái nước ngoài đó, thì sẽ đi bằng thuyền hay đi bằng gì, bằng buồm hay đi bằng thế nào đó. Còn ngày nay đi bằng máy bay, thời gian chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, chúng ta tới Hà Nội. Đây tới Hà Nội không cần vài tiếng, chỉ cần vài chục phút thôi, chúng ta tới Hà Nội rồi. Công ty từ Hà Nội cho đến miền Nam Sài Gòn đó, hơn ngàn cây số. Hay là từ đây bay qua một cái nước khác đó, xa hơn nữa, chúng ta cần vài tiếng thôi, chúng ta đã đến rồi. Thì đó là dấu hiệu của ngày tận thế. Còn cái ý nghĩa thứ hai của gì, cái sự gần nhau nữa, gì thời gian gì gần nhau nữa, đó là gì? Chúng ta thường hay nói mau mau quá, mới đây tới 1 tuần rồi, mới đây tới thứ 6 nữa rồi, mới đây có hết 1 tháng rồi, mới đây có hết 1 năm rồi, mới nhớ ăn Tết thì sẽ Tết nữa rồi, mới Ramadan nay là Ramadan nữa rồi. Thì đó là gì? Chúng ta thấy cái gì, cái thời gian trôi rất là nhanh. Nhanh mà ngoài gì, chúng ta gì, giật mình để chúng ta thấy này, nó đã đến chúng ta rồi. Thì đó là những cái dấu hiệu ngày tận thế đã và đang xảy ra đối với chúng ta. Và cái loại thể, cái loại hình thứ ba, đó là những cái loại dấu hiệu tận thế lớn, là nó sẽ xảy ra, tức là nó chưa xảy ra hiện tại bây giờ chúng ta, và rồi nó sẽ xảy ra. Giống như là sự xuất hiện của Đạch Trần, rồi nó sẽ xảy ra. Giống như là gì, Yajuj và Majuj, rồi nó sẽ xảy ra. Và sự giáng thế của Nabi Isa, con trai của bà Maryam, hay được gọi là Giê-xu theo đạo Thiên Chúa, sẽ xảy ra. Hay là sự xuất hiện của người đàn ông tên là Mahdi, thuộc dòng họ của Nabi Muhammad Sallam, sẽ xuất gì, sẽ xảy ra. Và một cuộc giao chiến vĩ đại, một bên là Muslim và một bên là Kafir, rồi sẽ xảy ra. Đó là những dấu hiệu lớn mà nó sẽ xảy ra trong tương lai, chúng ta phải tin đó. Thì đó là những dấu hiệu của ngày tận thế. Còn trong cái hadith, còn trong cái hadith này đó, Nabi Sallam cũng nói chúng ta biết về một cái vài dấu hiệu nhỏ, một vài có gì, một vài dấu hiệu thôi, vài dấu hiệu của ngày tận thế chứ không phải là tất cả. Nabi Sallam nói Antadidal amatu rabbataha, là thấy được rằng là gì, cái người phụ nữ nô lệ sanh ra người con làm chủ, làm xây dịch, tức là làm cầm quyền đó. Cầm quyền ở đây thì là mẹ họ giải thích nó có hai gì, hai cái lời phân tích. Thứ nhất á, một nhóm là mẹ phân tích cho rằng là gì, ý nghĩa của chủ làm chủ nhân, làm cầm quyền ở đây là cầm quyền, mẹ là một người nô lệ, sanh con là người lãnh đạo, tức là gì, mẹ mình là một người nô lệ bình thường thôi, một người thấp hèn của tầng lớp thấp hèn của xã hội, nhưng con được sanh ra, được nuôi nấng lớn lên trở thành một vị lãnh đạo lớn của một vị đất nước, hay là một vị lãnh đạo lớn của một khu vực đó. Và ý nghĩa thứ hai là vì cái người con đó được sanh ra, mẹ là người nô lệ, và sanh ra trở nên làm chủ của mẹ mình. Cũng giống như là một người cha làm người chủ đi, là một người tự do mua một người nô lệ về, là người phụ nữ. Và cái người chủ này ăn ở với người phụ nữ này, và sanh ra người con, và sau đó người con thay quyền cha, nắm quyền, thì cho nên làm chủ của mẹ mình. Thì cái câu nói thứ hai này là cái câu nói không được là mẹ chấp nhận nhiều, mà cái câu đúng nhất là cái câu chúng ta nghe đầu tiên, là người phụ nữ là người nô lệ, sanh con ra, sau này con trở thành một vị lãnh đạo lớn. Và đó gì, nó đã và đang xảy ra trong gì, trong xã hội gì chúng ta, và trước đó cũng đã xảy ra rồi. Có rất nhiều người gì, mẹ là nô lệ, mẹ là tầng lớp thấp xa thì thấp thôi, nhưng mà khi sanh con ra, con trên một vị lãnh đạo rất là lớn, một vị lãnh tụ rất là lớn, đã và đang xảy ra đối với chúng ta. Và một cái dấu hiệu thứ hai trong cái hadith này là Nabi Sallam nói: Antaral hufatal uratal ala yatawaluna fil bunyan. Thấy được rằng những người nghèo, nghèo đây là nghèo là gì? Nghèo đến nỗi không có giày dép mà mang, nghèo đến nỗi không có quần áo kín đáo để mà mặc, không có quần áo lành lặn để mà mặc đó. Nghèo đến nỗi họ không có cái gì nó ăn để cho no bụng họ và cái buổi ăn của họ, chỉ ăn qua lo sơ sài, sau đó là gì? Là hết rồi. Thì một thời gian gì sau đó không lâu, rất là nhanh, thì họ trở nên giàu có. Giàu có đến mức là gì? Họ cùng gì, họ gì tranh đua nhau xây nhà có ai cao tầng. Thì đây là dấu hiệu đã và đang xảy ra. Chẳng phải gì những người đổi đời trong nháy mắt hay sao? Chỉ cần một tờ giấy số thì chúng được tờ số là 1,5 tỷ, cho nên từ nghèo sắc sơ trở thành một người gì? Tỷ phú. Em có phải đổi đời rất nhanh không? Rất nhiều người, rất là nhiều ngày nay, rất là nhiều vấn đề đó. Hay là gì? Một người rất là nghèo nhưng mà họ chỉ có một cái mảnh đất của họ hay là cái nền nhà của họ là gì nhỏ thôi. Họ mơ, nếu mà họ mơ tưởng rằng họ đổi đời là một điều rất là hiếm. Nhưng không ngờ cái mảnh đất của họ lại rơi vào cái khu vực quy hoạch của nhà nước. Thì nhà nước mua cái đất của họ với giá rất là cao, thì họ cho nên cuộc đời gì thay đổi liền. Giống như một lần họ có đọc được một tờ báo trên thì thấy được rằng trong một cái trận bão lũ lụt cách đây như năm ngoái gì đó, là vì nước từ trên thượng nguồn nó chảy về làm cho nguyên cái xóm làng nó bị sập. Thì có một ông đó, ông ta cũng bị trôi trên cái nước lũ đó. Thì ông ta chỉ có bám đại một cái gì đó có thể bám thôi. Thì ông ta ôm một cái gốc cây rất là to, ông ta ôm đại cho đến khi mà trôi ông ta vô trong bờ là hết bão hết gió gì, ông ta mới biết được cái cây đó là cây trầm hương. Thì cuộc đời ông ta trở nên khác liền. Thì chúng ta thấy con người thay đổi đời rất là nhanh. Từ khi một người nghèo, nghèo sơ, nghèo khác, bỗng trở nên giàu có, xây nhà lầu, xây gì cao tầng. Thấy không? Thì tranh đua nhau xây có coi nhà ai cao hơn nhà ai đẹp hơn nhà ai. Hay là còn khoe nhau, nhà tao cao hơn nhà mày, nhà tao đẹp hơn nhà mày. Thì đó là những dấu hiệu gì của ngày tận thế, và nó đã và đang xảy ra. Không phải thời chúng ta không, mà trước chúng ta cũng nó đã xảy ra như thế rồi. Thì chúng ta thấy, những cái dấu hiệu như thế là gì? Là báo trước rằng ngày giờ tận thế nó đã gì gần kề đối với chúng ta. Và sau đó cái người đàn ông đó biến mất. Cái người đàn ông đó sau khi hỏi xong đến vấn đề này và hỏi đến đây thì người đàn ông đó bỗng dừng biến mất. Và một thời gian sau, một thời gian dài sau đó, có người gì, có người là mà họ giải thích rằng là gì 3 ngày, có người là mà giải thích rằng là gì chưa tới 3 ngày, nhưng mà trong tiếng Ả Rập á cái chữ gì Malia có nghĩa là một thời gian dài, không chính xác cái gì, không chính xác là bao nhiêu ngày. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới gặp lại Umar. Gặp lại thì Nabi mà hỏi chứ này Umar, người gì, ông có biết rằng cái người mà đã hỏi chúng ta về cái hadith hôm đó, cái người đó là ai không? Thì Umar mới trả lời, chỉ có Allah và Rasul mới rõ. Thì kể cả Umar vẫn không biết cái người đàn ông đó là ai, về tới các sahabat Nabi vẫn chưa biết cái người đàn ông đến hỏi Nabi đó là ai. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói rằng gì, đó chính là Jibril đến để dạy các người về tôn giáo của các người. Thì các người đàn ông đó chính là đại thiên thần Jibril hóa trang lại thành một con người đến để dạy mọi người về Islam, nhưng mà không phải là dạy bằng cách là gì nói cho họ biết Islam như thế này, mà ông đó dạy bằng cách ông ta đặt ra câu hỏi cho các người trả lời, đó là Nabi Muhammad Sallam, để cho những người Sahabat ở đó lắng nghe biết về Islam như thế nào, về tôn giáo của chúng ta. Đến đây chúng ta đã tìm hiểu xong cái hadith thứ hai, cái hadith mà chúng ta đã tốn thời gian cũng rất là nhiều rồi. Đến ngày hôm nay nó đã đến cái bài thuyết giảng thứ 7, cái hadith đó. Thì kế tiếp chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số bài học ngắn, một số bài học thì nói về cái rút ra được từ cái hadith thứ hai này. Thì ở đây sẽ không nói hết, mà chỉ nói một số và phân tích một số thôi. Còn nếu chúng ta muốn hiểu rộng thêm về ý nghĩa về các bài học được rút ra cái hadith này đó, chúng ta trở lại cái trên trang web có đăng cái bài Arabin Nawawi trước đó đó. Thì chúng ta lấy trong đó ra về cái bài viết, nó có về ý nghĩa bài học rất là nhiều. Thì ở đây chỉ nói về một số tiêu biểu và một số quan trọng thôi. Thì cái bài học đầu tiên được rút ra cái hadith thứ hai này là nói về cái bản tính khiêm tốn của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam của chúng ta. Một vị vua, một vị lãnh đạo, một vị với nắm quyền cao nhất mà lại rất là bình thường, rất là giản dị, luôn ngồi cùng với sahabat của người, và tất cả họ đều ngồi xung quanh Nabi, trò chuyện với Nabi, vui cười với Nabi, ăn uống với Nabi. Thậm chí có lần á, là khi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đang đi cùng với một người đàn ông, là người ông ta là một vị vua của một vùng, ông ta là vị vua một vùng, ông ta đến để mà ông ta muốn tìm hiểu Islam, dạy dỗ Islam, thì có một người phụ nữ chạy đến nói: thưa Nabi, tôi có việc cần Nabi. Thì bà ta đã nắm tay Nabi lôi đi, và Nabi đã đi theo cái người phụ nữ đó. Thì chúng ta thấy Nabi là một người rất là giản dị, không phân biệt cái người gì, cái người cần Nabi đó là ai. Nabi luôn sẵn lòng giúp đỡ họ nếu như Nabi có khả năng giúp họ. Nabi không phân biệt đối xử đối với mọi người. Thì chúng ta thấy Nabi là người rất là hòa đồng đối với mọi người, là người rất là khiêm tốn với mọi người. Nhưng khiêm tốn bao nhiêu thì Allah Ta'ala cho Nabi địa vị cao bấy nhiêu. Vì chúng ta, đối với chúng ta những người Muslimin, cần phải học theo tấm gương của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Trước mọi người chúng ta cho nên khiêm tốn, giản dị và bình thường đối với họ đi. Chúng ta càng giản dị, càng bình thường bao nhiêu thì Allah Subhanahu Wa Ta'ala nâng cấp bậc chúng ta lên bấy nhiêu. Chẳng phải Nabi là một người rất là giản dị hay sao? Nhưng địa vị của Nabi rất là lớn trong lòng của mỗi người Muslim chúng ta. Khi đọc về cái tiểu sử Nabi càng đọc càng thích, càng đọc chúng ta càng mê, càng nghe chúng ta càng thích thú. Tại sao? Tại chúng ta nghe về một con người rất là bình dị, rất là bình thường, trong khi đó là một vị vua. Chưa có vị vua nào mà lại bình thường mà giản dị giống như Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam chúng ta. Là người nhân từ, là người đôn hậu, là người chất phác đối với tất cả mọi người. Và cái bài học thứ hai được rút ra từ cái hadith này đó là thiên thần họ là gì, là những loại tạo vật của Allah Ta'ala có biến hóa, có phép màu, họ có phép màu, họ có thể biến được những gì mà gì họ muốn, giống như đại thần Jibril biến là thành một người đàn ông đến gì đến gặp Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam và đề gì cho tất cả những sahabat khác gặp, họ có phép màu đó. Thì câu hỏi ở đây hỏi chứ phép màu đó đó là họ muốn quyền năng của họ, của những người thiên thần đó, hay là quyền năng đó là do Allah Ta'ala ban cho họ? Thì câu trả lời tất nhiên là cái quyền năng của tất cả malaikat thiên thần đó là do Allah Ta'ala ban cho. Cho dù họ có mạnh như thế nào, cho dù họ có lớn thế nào, cho dù họ có gì sức lực lượng bao nhiêu, thì chẳng qua đó là do Allah Ta'ala cho họ mà thôi. Chứ họ không có quyền năng, không có khả năng như thế. Giống như cái người thiên thần lớn nhất đó chính là Jibril. Rất là to, rất là lớn, nhưng quyền năng đó chỉ là Allah Ta'ala cho ông ta như thế thôi. Nếu như Allah muốn, Allah có thể lấy lại bất cứ lúc nào Allah Ta'ala muốn. Và ông ta không có khả năng gì kháng cự lại. Và cái bài học thứ ba được rút ra từ cái hadith này là năm cái nền tảng Islam chúng ta đó, giống như là câu Shahada, Salah, Zakat, sự nhịn chay và Hajj. Đối với người nào không chịu đọc câu Shahada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah thì người đó là kafir. Tất cả ulama đồng ý, đó là ijma, tức là sự thống nhất chung của tất cả ulama. Thống nhất rằng người nào không chịu đọc câu Shahada la ilaha illallah, người đó là kafir. Còn vấn đề thứ hai, đối với người nào mà bỏ đi gì, không hành lễ salat, không nhịn chay, không xuất zakat, không làm Hajj, vậy cho họ có phải là kafir hay không? Thì cái vấn đề này, cái quan điểm này thì ulama có hai ý nghĩa gì, có hai câu nói. Theo giáo lý của Imam Ahmad thì Imam Ahmad nói bất cứ một ai bỏ một trong bốn cái nền tảng kia, người đó là kafir. Tức người nào bỏ hành lễ salat, người đó là kafir. Người nào bỏ nhịn chay, người đó là kafir. Người nào bỏ zakat, người đó là kafir. Người nào bỏ hajj, người đó là kafir. Đó là theo trường phái của Imam Ahmad. Nhưng cái câu nói này là không được gì ulama đồng thuận nhiều. Và cái câu nói mà được đúng nhất trong cái trường hợp này đó là ngoài cái salat, ngoài cái salat, tức là người nào bỏ hành lễ salat, người đó là kafir. Còn người nào bỏ lơ là việc gì nhịn chay hay là gì zakat hay là làm haji, người đó vẫn còn là người Muslim, nhưng là người Muslim phạm tội rất lớn. Có bằng chứng là lời nói của ông Abdullah bin Shaqiq. Ông ta nói tất cả sahabat của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nhìn nhận chung rằng không có việc làm nào làm cho một người Muslim không làm nó trở thành kafir, ngoại trừ bỏ hành lễ salat. Tức người nào bỏ lễ salat, người đó là kafir. Còn ai gì dẫn gì hành lễ Salat nhưng mà không nhịn chay, không Zakat, không làm Hajj, người đó vẫn còn là người Muslim, nhưng là người Muslim phạm tội rất là lớn. Cái tội của người ta rất là vĩ đại. Và một câu hỏi cho vấn đề này, đối với ai cố tình bỏ hành lễ Salat ra khỏi giờ của nó, hay là cố tình không nhịn chay một ngày nào đó trong tháng Ramadan, vậy chứ có bắt buộc anh ta hành lễ Salat lại hay không? Hay là có bắt buộc anh ta phải gì nhịn chay lại ngày hôm đó hay không? Thì theo Sheikh Uthaymeen, ông ta nói không bắt buộc. Và cho dù có hành lễ Salat 1.000 lần đi chăng nữa, hay là nhịn chay là 1.000 ngày đi chăng nữa, vô nghĩa đối với việc làm của. Tại vì cái người này cố tình bỏ không hành lễ Salat, thì cho dù có hành lễ Salat bao nhiêu lần đi chăng nữa, vô nghĩa. Và người này đã không muốn nhịn chay, thì cho dù có nhịn chay bù lại 1.000 ngày đi chăng nữa, cũng chẳng có lợi ích gì. Tại vì cố tình bỏ nó rồi. Với bằng chứng, bằng chứng Allah Ta'ala mới phán rằng وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Và đối với những ai, đối với những ai vi phạm về cái giới luật của Allah Ta'ala cấm, thì đó là những kẻ gì? Chuyên làm điều sai quấy. Thì những người làm điều sai quấy không bao giờ chấp nhận việc làm của họ. Và một cái hadith Nabi Sallam nói مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ. Bất cứ ai làm một việc làm nào đó trong tôn giáo của ta mà không có lệnh của ta, thì việc làm nó bị trả lại cho y. Thì cái người này đã cố tình bỏ không hành lễ Salat, đã cố tình bỏ không nhịn chay, thì cho dù có làm lại bù ngày hôm đó, Allah Ta'ala không chấp nhận. Nhưng đối với những người này, những người nào mà cố ý bỏ hành lễ Salat, hay là cố ý gì không nhịn chay tháng Ramadan một ngày nào đó, thì hãy cố gắng làm ibadah cho thật là nhiều, cố gắng tâu bạch sám hối là cho thật là gì, thật là nhiều, để gì mong rằng sẽ bù lại những gì chúng ta đã gì đã bỏ sót. Mong rằng cái lỗ thủng mà chúng ta đã bỏ nó đó, mong rằng những việc làm khác có thể bù đắp dài gì, đắp nó lại bớt, để gì được Allah Ta'ala tha thứ cho chúng ta. Và đối với cái loại thứ ba đó là Zakat. Đối với một người nào đó, chẳng hạn giống như là số tiền của anh ta đã đến giờ Zakat rồi, nhưng anh ta không Zakat, anh ta cố tình không Zakat, cho dù nhắc anh ta phải đã đến giờ Zakat, anh ta không đồng ý Zakat, nhưng sau khi anh ta chết, vậy chứ có phải bắt buộc xuất Zakat cho anh ta hay là không xuất Zakat cho anh ta? Thì câu trả lời, bắt buộc phải lấy tiền của anh ta để xuất Zakat. Tại sao? Tại vì cái tiền Zakat đó, đó là tiền của thiên hạ, tiền của những người nghèo. Khi anh ta thiếu nợ người ta thì anh ta phải trả. Cũng giống như chúng ta, những người đang thiếu nợ đi, nếu chúng ta có chết thì cái chúng ta vẫn còn là người thiếu nợ, không thể nào mà chết gọi là hết nợ. Thì chúng ta, con chúng ta hay là những người thân chúng ta còn sống lại, phải lấy tiền tài sản chúng ta có trả nợ cho chúng ta, khi đó mới hết. Và Nabi Sallam nói hadith khác nữa, người chết sẽ không bao giờ được gì thoát khỏi cái nợ cho đến khi nào nợ anh ta được trả hết. Tức là nợ của trần gian mà chúng ta thiếu người nào đó sẽ bị máng lên trên cổ của chúng ta, gì của chúng ta, cho đến khi nào cái người còn sống trả thay chúng ta nó mới hết. Còn nếu không, ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục trả nợ cho cái người chúng ta thiếu nợ. Thì một điều rất là gì, rất là nguy hiểm. Nếu mà gì người thân chúng ta đó, người thân chúng ta mà người nào mà đã qua đời mà họ còn thiếu nợ, nếu chúng ta lấy tiền của anh ta được trả nợ, còn nếu không chúng ta hãy giúp anh ta thoát khỏi cái tội đó, thì bằng cách chúng ta hãy trả nợ cho cái người chủ nợ đây đi. Mong rằng Allah Ta'ala sẽ giảm đi cái tội của anh ta, nếu không thì ngày sau anh ta sẽ trả nợ cho cái người gì, cái người chủ nợ đó. Còn hết. Nhưng mà gì? Nhưng mà cái người này sẽ không thoát khỏi cái tội gì, không xuất gia cách nha. Người ta lấy tiền gia cách xuất cho anh ta, nhưng anh ta vẫn mang cái tội là không xuất gia cách. Allah sẽ xử anh ta về cái tội đó. Còn đối với người làm hajj cũng vậy. Đối với người nào mà đã đủ điều kiện để làm hajj rồi mà không chịu đi làm hajj, thì sau khi chết thì Sheikh Uthaymeen mới nói không cần phải xuất, là không cần phải làm hajj cho anh ta, cũng không cần lấy tiền của anh ta đi làm hajj. Tại vì anh ta lúc sống anh ta không muốn đi làm hajj rồi, thì bây giờ chúng ta có làm hajj đi chăng nữa vô nghĩa, tại cái người đó không cần. Nhưng mà anh ta sẽ bị Allah Ta'ala trừng trị, tại cái tội rất là nặng, tội rất là lớn đối với Allah Ta'ala. Và cái bài học kế tiếp đó là cái niềm tin, 6 niềm tin iman của Islam chúng ta đó. Bất cứ một người nào phủ nhận một trong 6 niềm tin đó, người đó là kafir. Thí dụ như là gì? Niềm tin về tin tưởng về các vị Rasul. Chúng ta phải tin hết tất cả các vị Rasul. Nhưng nếu một người nào đó nói rằng Ê, Nabi Isa tôi không tin vào ông ta. Hay là Nabi Nuh tôi không tin vào ông ta. Hay là Nabi Ibrahim tôi không tin vào ông ta. Thì người đó là người kafir. Tại vì người đó đã phủ nhận đi hết tất cả những gì Rasul của Allah subhanahu wa ta'ala. Cũng giống như là Allah ta'ala phán trong thiên kinh Quran. Kazzabat qawmu Nuhin al-mursalin. Allah ta'ala phán, cái nhóm người của Nuh, nó đã phủ nhận hết tất cả những gì Rasul. Nhưng họ không có phủ nhận ai hết, ngoài trừ phủ nhận gì Nabi Nuh mà thôi. Tại trước Nuh alayhi salam không có ai là Rasul hết. Cái nhóm người này chỉ phủ nhận Nabi Nuh thôi. Nhưng Allah ta'ala nói họ đã phủ nhận hết tất cả các vị Rasul. Thì người nào phủ nhận một người trong tất cả các vị Rasul đồng nghĩa với người đó phủ nhận hết tất cả các vị Rasul. Thì họ là kafir. Và những cái gì khác cũng vậy. Giống như kinh sách Injil hay là Torah hay là Zabur. Thì chúng ta cần phải tin đó là kinh của Allah ta'ala ban xuống. Nếu chúng ta phủ nhận một trong các số kinh mà Allah ta'ala ban xuống thì người đó là kafir. Giống như chúng ta đã phủ nhận hết tất cả các kinh sách của Allah ta'ala. Và cái điều cuối cùng, cái bài học cuối cùng được rút trong các hadith này là liên quan đến định mệnh. Định mệnh và tiền định. Thì tất cả những cái việc làm xấu của con người chúng ta làm đó, chúng ta không được phép nói và cũng không được phép đổ thừa. Đó là do Allah ta'ala ấn định và tiền định cho chúng ta. Giống như chúng ta làm tội lỗi đi chẳng hạn, giống như chúng ta uống rượu, giống như chúng ta gì, chơi cờ bạc, hay là chúng ta gì, hút thuốc, hay là chúng ta nghe nhạc, thì sau khi chúng ta vi phạm rồi đó, chúng ta đừng bao giờ nói cái đó là do Allah ta'ala sắp đặt cho tôi gì. Không phải. Tại vì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói "Wan sharru laysa ilayk." Tại vì những cái điều xấu xa không bao giờ là gì được đổ cho Ngài. Tất cả những gì Allah ta'ala ấn định đều là tốt đẹp. Còn sự xấu chúng làm xảy ra đó là do bản thân chúng ta làm. Đó là ý chí của con người chúng ta. Giống như giữa uống rượu và không uống rượu. Trước khi chúng ta cầm cái ly uống, chúng ta là người quyết định uống hay là không uống. Hay là gì, đối với gì, nghe nhạc, chúng ta gì, muốn nghe hay là không muốn nghe. Giống như một người ngồi chơi gì, ngồi nằm nghỉ cho ở nhà giấc trưa, tất cả mọi người đều ngủ hết. Anh ta cầm cái điện thoại, anh ta gì muốn lên YouTube, nhưng mà đầu tiên chỉ có định không có muốn coi nhạc, nhưng mà khi bật lên thì vô tình vô cái bài nhạc. Thì lúc này anh ta muốn anh ta có thể tắt, nhưng anh ta không tắt, anh ta tiếp tục nghe. Sau khi nghe xong anh ta nói Allah sắp đặt cho tôi như vậy rồi. Đó là sai, đó là không đúng. Đó không phải là định mệnh Allah ta'ala ban cho. Những gì mà chúng ta làm xấu thì đó là do bản thân chúng ta làm, do những gì xấu xa chúng ta làm. Giống như Allah ta'ala phán trong Quran, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Những cái sự xấu xa tệ hại mà được thể hiện lên trên gì trái đất này và trên mặt nước tầm biển này đó là do con người tạo ra. Những gì xấu xa trên trái đất này xảy ra đó, giống như là gì dịch bệnh nè, rồi những cái căn bệnh thế kỷ nè, rồi gì con người chết hàng loạt nè, rồi gì sóng thần hay là gì thời tiết nên khắc nghiệt và thay đổi một cách gì khác thường giống như trước kia, thì đó không phải là do Allah ấn định, mà do con người gì quỷ hoại, do người gì làm cho nó thay đổi cái gì gương mặt của nó. Thì do gì sự bàn tay của con người chúng ta gì nhúng vô làm cho nó sai, làm cho nó gì thêm xấu hơn và tệ hại hơn. Và một cái hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam nói المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Cái người đức, cái người mà mu'min á, cái người mu'min tức là người tin tưởng vào Allah ta'ala đó, mạnh mẽ tức là có sức mạnh á, tốt hơn những người tin tưởng sức mạnh yếu. Nhưng tất cả đều tốt đẹp hết. Nhưng cái sự mạnh mẽ ở đây đó không phải là mạnh mẽ về cơ bắp nha, cũng không phải mạnh mẽ về cái thể xác, mà mạnh mẽ về cái niềm tin iman. Cái người có đức tin iman mạnh và người có đức tin iman cao đó tốt hơn và được Allah ta'ala thương yêu nhiều hơn đối với người có đức tin iman yếu. Nhưng cả hai đều tốt đẹp đối với Allah ta'ala hết. Và Nabi sallam đó, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Các ngươi hãy cố gắng làm những gì mà nó mang lại lợi ích cho các ngươi. Và các ngươi khi mà có quyết định làm nó thì hãy phó thác cho Allah ta'ala. Và đừng bao giờ lười biếng và đừng bao giờ trì hoãn trong việc làm tốt đẹp đó. Và nếu như các ngươi quên asabaka shay'un fala taqul, và nếu như các ngươi gặp phải một cái đạn kiếp hay gặp một cái tai nạn hoặc cái điều gì mà các ngươi không ưa thích, thì các ngươi được có nói lau anni fa antu kaza là kana kaza, là nếu như ôi ước chi tôi làm như thế này thì sự việc sẽ gì tốt đẹp hơn, ôi ước chi tôi nghe lời người này tôi làm thôi tốt là gì nó sẽ gì hay hơn. Thì Nabi Salam không cho phép chúng ta rơi vào trường hợp vì như thế mà chúng ta nói những lời lẽ đó. Bởi vì Nabi Salam nói fa inna lau taftahu amal ash-shaytan, tại vì cái chữ nếu như ôi ước chi đó là những cái câu nói, là những cái gì, cái việc làm cho Satan nhảy vô thì chúng ta làm chúng ta suy nghĩ bị bậy bạ. Giống như những người thí dụ chúng ta làm một việc làm gì đó, thí dụ đi mua một chiếc xe Honda cũ đi chẳng hạn, thì có người nói mình đừng có mua xe đó, cái xe đó nó như thế này nè, nhưng chúng ta không tin, chúng ta quyết định chúng ta mua. Sau khi mua về thì chạy chưa được bao lâu thì lại hư, thì chúng ta nói ôi ước gì phút đó tao nghe lời mày là gì, tao không mua chiếc xe này vậy gì, đã nghe xe lời này chiếc xe này rồi. Thì Nabi không cho phép chúng ta nói nếu như tao nghe gì tao làm thế này, hay nếu như tao làm như thế này, thì đó là những câu nói Nabi không cho phép chúng ta nói. Tại vì khi chúng ta nói như thế là chúng ta đã mở một cánh cửa cho Satan đi vào để mà gì quấy nhiễu chúng ta, làm chúng ta gì suy nghĩ bậy hơn về Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì đó là những cái bài học được rút ra từ cái hadith này, cũng là kết thúc cái bài thuyết giảng chúng ta ngày hôm nay. Thì inshallah tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục qua cái hadith thứ 3. Wallahu alam wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammad.